Vâng. Xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Bang Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy Chí Lịch Đài Tổ Sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp.
Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp.
Điều do bởi vô thị tham sân si.
Điều do bởi vô thị tham sân si.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Tất cả con nay xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát.
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 Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Vâng. Hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài là lúc lâm chung tâm không điên đảo. Đây là đại phước báo. Ai cũng mong muốn gọi là có cái chết an lành. Gọi là thiện chung. Ai cũng muốn thiện chung. Nhưng mà muốn có thiện chung thì phải có đại phước báo. Có nghĩa là phước báo lớn, chứ không phải là phước báo nhỏ mà được. Phải là một người cả đời biết tiết phước, biết tích phước, rồi biết tạo phước mà không hưởng phước. Có rất nhiều người chỉ hưởng phước, cứ nghĩ rằng mình những cái thuận tiện ở bên mình đó, là mình được hưởng. Mình cho rằng mình đáng được hưởng, cho nên là mình cứ hưởng. Nhưng mình đâu có biết đâu, đó chính là mình đã tiêu phước. Mình thấy người xưa đã nói đó, nhịn một hai bữa tiệc tùng để dành cho người nghèo đói. Đồ cũ không dùng cho đi vẫn hữu dụng. Phước của mình nhưng mình không hưởng, mình cũng biết tiếc phước. Cũng giống như người xưa đã từng làm cho chúng ta thấy, thay vì may áo bông chất liệu tốt để cho con mình mặc thì nó sẽ ấm hơn. Nhưng bây giờ mình may một cái vật liệu nó rẻ tiền hơn, vẫn có thể may được. Thay vì may một cái thì may được hai cái, may được năm cái thì may được mười cái. thì 10 cái, 5 cái dư ra đó để cho người. Đó là người ta biết, người ta biết cách tiết phước. Phật dạy mình rồi, bố thí phải là bố thí ba la mật. Có nghĩa là gì? Không thấy người cho, không thấy người nhận, và cũng không thấy cái vật mình cho nữa. Cái của mình cho đi đó, nó phải chân thật là tốt. Thì từ từ vật chất hay tinh thần cũng vậy. Hôm qua tôi nghe thầy Thái nói mà tôi giật mình. May là mình cả đời mình không có cái tâm đó. Thầy Thái nói bạn dạy học, bạn dạy người ta, bạn thâu tiền cho mắt, bạn thâu tiền cho cao. Mà nếu như bạn dạy người ta mà cái điều mà bạn dạy đó không giải quyết được cái đời sống của người ta, những cái cần thiết mà để giải quyết được cái đời sống của người ta, vậy thì nhân quả đó bạn có phải nhận lấy hay không? Bạn phải nhận lấy đấy. Chứ đừng tưởng và nói là bạn lấy tiền của người ta mà bạn không có trách nhiệm đó. Thí dụ bây giờ bạn nói là bạn mở một cái lớp học, một cái khóa học đào tạo về nhân cách, đào tạo về nhân sanh hạnh phúc. À, thế nào để đạt được cái trí tuệ siêu việt gì đó chẳng hạn. Bạn thâu tiền. Nhưng mà những cái việc đó khi người ta học xong người ta không giải quyết được, vậy thì nhân quả nó bạn phải chịu đấy. Ôi tôi nghe chỗ này tôi giật mình. Rõ ràng cái chỗ đó mình thấy chẳng những mình không tích được phước mà mình tiêu phước, mà mình còn tạo oan gia nữa. Vậy thì mình thử hỏi đời sống của mình có thê thảm không? Hiện tại thì chưa thê thảm đâu, nhưng mà về sau sẽ thê thảm. Thậm chí nhiều khi đời mình không thê thảm, nhưng mà đời con cháu của mình sẽ bị thê thảm. Mình học những tấm gương xưa mình thấy rồi. Tổ tiên mà tích âm đức thì con cháu đời đời được thừa hưởng âm đức. Mà tổ tiên làm những việc gọi là trái âm đức, không tích phước, thì con cháu nhiều đời sau phải nói là thê thảm. Cho nên Hòa Thượng nói bạn muốn vãng sanh phải dựa vào đại phước báo, chứ không phải chỉ niệm Phật không đâu. Người muốn niệm Phật mà để cho mọi cái nó không bị chướng ngại là phải người là phải có phước nữa. Chứ còn không thì không, mình mà không có phước mình cũng chướng ngại trùng trùng. Cho nên nhà Phật chúng ta, Phật dạy mà phước huệ song tu, vừa là tu phước, tu huệ, chuyên tu huệ, nhưng mà cũng phải tu phước. Hai cái nó phải tu sau, chứ không phải nói tôi chỉ lo tôi niệm Phật thôi, tôi niệm Phật không làm gì hết, không bao tâm ai. Dĩ nhiên là chuyên tâm niệm Phật, nhưng mà hữu có duyên thì mình cũng phải tạo phước. Mình thấy Hòa Thượng, mình thấy Dư Hòa Thượng Hải Hiền đi, hả? Ngài có tu phước không? Tích cực tu phước, ngày ngày cúng đất trồng khoai, trồng bắp, trồng đậu chứ, để cho đại chúng ăn. Dư ra cho xóm làng. Mà trong cái lúc mà Ngài tích cực lao động đó, cũng giáo dục cho quần chúng, người ta nhìn thấy Ngài, ồ, ông thầy tu này quá siêng năng. Một lão hòa thượng như thế dịch thế mà vẫn còn quá siêng năng để lao động, để làm việc. Vậy mình trai trẻ thế này mà mình lười biếng. Ngài tích cực lao động đấy, không quản việc đời, không nhiều chuyện, không có nói chuyện thị phi, gánh ra cứ cút đất trồng khoai, trồng đậu, trồng bắp, trồng rau, trồng tất cả các thứ, làm ra để cho đại chúng ăn. Thì đó là tích phước đó. Năm ngày 110 tuổi, 211 tuổi, Phật tử đến chùa, Ngài còn leo lên cây hồng, leo lên cây để bẻ hồng cho Phật tử ăn. Người ta sợ, một cụ già hơn 100 tuổi mà leo cây trên. Đấy, Ngài leo cây hồng, Ngài hái hồng xuống để đãi cho người ta ăn. Mọi người nói làm màu, có nhiều người nói làm màu hay làm để lấy lòng Phật tử. Chắc chắn là có những người đó, họ ngứa miệng nên họ sẽ nói như vậy. Bây giờ kết quả sau cùng mình thấy Ngài có làm màu không? Nếu mà Ngài làm màu thì Ngài không tự tại giảng sanh, và không lưu lại cái nhục thân toàn thân xá lợi như vậy. Tâm của Ngài là một mảng chân thành. Lúc nào cũng muốn phục vụ, muốn cống hiến cho người khác. Không bao giờ chờ người ta phục vụ mình, hay chờ người ta cống hiến cho mình. Mà trong tâm Ngài lúc nào cũng là mong muốn cống hiến phục vụ cho người khác. Đấy, rõ ràng như vậy chứ đâu phải nữa. Chuyên tâm ngồi đó mình liêm nhiên niệm Phật để mà giảng sanh thôi. Niệm Phật là giảng sanh, đâu phải. Trong kinh Phật dạy rõ ràng mà, phát tâm Bồ Đề, một lòng chuyên niệm. Một lòng chuyên niệm phải phát tâm Bồ Đề. Mình tán thán Đức Phật, mình nói đấng lượng túc tôn, đấng bước phước, gọi là đấng phước trí nhị nghiêm, phước đức và trí tuệ. Nhị nghiêm là gì? Tôn nghiêm đồng đẳng như nhau, đầy đủ như nhau, thì mới thầy mới thành Phật được chứ. Vậy thì muốn giảng sanh cũng vậy, phải là dựa vào đại phước báo đấy. Đấy, hòa thượng đó nè, muốn giảng sanh phải dựa vào đại phước báo đấy. Có phước báo rồi thì đầu óc mới, thân thể không bệnh khổ, ma chướng không chướng ngại, quan gia giáo chủ không gây phiền phức, thì đầu óc mình mới tỉnh táo. Đầu óc mình mới được tỉnh táo. Chưa đến lúc lâm chung mà nó bệnh khổ, gọi là mê man tàn tật rồi, thì hỏi làm sao mà giảng sanh. Chúng ta thử nghĩ xem. Đấy, rồi Hòa Thượng Hải Hiền cũng làm cái biện pháp cho chúng ta. Ngài hơn 100 tuổi mà. Gần như là ngày nào cũng ra đồng, lao động vất vả. Mình tại vì mình dùng cái từ vất vả thì cho thiên hạ người ta thấy rằng cho rằng vất vả, chứ ngài có vất vả đâu. Lao động cả một đời đến hơn 100 tuổi mà, 110 tuổi vẫn lao động. Trước ngày giảng sanh vẫn bình thường. Tự tại như vậy đấy. Thấy có phước mới được chứ đừng có tưởng. Thân không bệnh khổ thì đầu óc nó mới tỉnh táo. Chứ mơ mơ hồ hồ thì làm sao? Mơ mơ hồ hồ thì nhất định phải về cái thế giới mơ mơ hồ hồ. Trong kinh nói khi lâm chung tâm không điên đảo thì đây là đại phước báo. Không bệnh khổ, không bị mê muội thì nó tâm nó mới không điên đảo, rồi không chấp trước, không vướng bận. Mọi việc thế gian mình đã sắp hết rồi, đã buông xuôi hết rồi. Những ngày còn lại ở thế gian này chỉ là gì? Khách trọ qua đường. Chỗ chúng ta đang ở chỉ là gì? Chỗ trọ, trú tạm vài hôm thế thôi. Tất cả mọi thứ đều là gì? Đều cứ phải hy sinh phụng hiến. Vậy mới không vướng bận chứ. Muốn giảng sanh mà đến lúc sắp giảng sanh rồi mà, ôi nó dính đủ thứ chứ. Đất đai, nhà cửa, ôi tài khoản, ôi cái gì đó, nó quá nhiều thứ. Thật ra lúc đó tự mình vướng bận mình, chứ không chẳng ai làm vướng bận mình. Tiếc tiếc nuối tiếc. Tự mình lúc đó mình tự mình vướng bận mình, chứ chẳng ai vướng bận mình. Cho nên Hòa Thượng hay khuyên người ta gì? Phải buông xả. Buông xả có nghĩa là buông xả, không dính, trong tâm mình nó không dính mắc. Mọi thứ vậy, ở trên không phải không được dính lại, ở trụ lại trong tâm. Trong tâm mình chỉ trụ lại một câu A Di Đà Phật. Phiền não có cũng khởi lên. Tất cả những phiền não, vọng tưởng, tập khí có đủ chứ không phải không có. Nhưng mà đừng để nó khởi tác dụng. Phải phát hiện nó, trận nó nghe. Lúc lâm chung tâm không điên đảo. Câu nói này quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Bạn có vãng sanh được hay không thì đây là một điều kiện rất trọng yếu. Và thầy nói người lâm chung vì sao tâm hay điên đảo? Vì họ không tu phước. Cho nên người xưa không chỉ là nhà Phật, có nghĩa là ở ngoài thế gian, các đại đức ở trong thế gian đều là khuyên người tu phước. Có nghĩa là người ở thế gian chứ không chỉ là người tu học Phật pháp đâu. Thế gian cũng khuyến khích người ta phải tu phước. Phật cũng khuyên mình tu phước. Phật là đấng lượng túc tôn, là phước và trí tuệ đầy đủ mới là Phật. Vậy thì mình muốn làm Phật cũng phải là phước đức, trí tuệ đầy đủ, không thể thiếu một bên. Người thời xưa biết được tu phước mà không hưởng phước. Phước báo để làm gì? Phước báo để dành cho người khác hưởng. Vậy thì phước báo của chính họ tương lai càng lúc sẽ càng to. Người hiện đại mê hoặc điên đảo, không tin tưởng nhân quả báo ứng, họ không biết được tu phước, họ chỉ biết chính mình hưởng phước. Nên thấy thế gian hiện đại chỉ gọi là suốt ngày họ chỉ đi làm đẹp cho cái nhìn của người khác. Đấy. Mà thậm chí bản thân mình cũng vậy. Chứ đừng nói là ai, bản thân mình cũng vậy. Ai khen thì mình thích lắm. Ai chê mình cái là buồn cả mấy ngày trời. Vậy thì mình sống ở cái chỗ khen chê của người ta. Người ta thích mình á, thì ta đưa mình lên đột dừa. Người ta không thích mình á, thì ta giật mình xuống. Mà gớt từ trên đột dừa mà gớt xuống thì nó mới đau chứ. Tôi nhiều lần tôi biết điều đó. Tôi luôn luôn rất là cảnh giác. Đến pháp là hồi nào giảng là nghe cái thằng MC nha, bắt đầu nó nổ nha, nhìn cái miệng của nó là thôi nó nổ. Nó đưa bắt đầu mình nói, đấy, nó đang đưa mình lên đột dừa đấy. Tôi còn tìm cách tôi cắt nữa. Thôi, được rồi, đưa micro đây, tôi nói cho nhanh. Cái kỳ đó tôi giảng ở Hải Dương. Nó đứng đó mà nó tán thán. Tôi đứng bên tôi nói, thôi được rồi, tôi đưa micro đây. Bao nhiêu cái đĩa giảng mà tôi đi giảng khắp nơi, các vị thấy có nghe cái gì là giới thiệu không? Cắt bỏ hết. Có cần thiết không? Không cần thiết. Tại sao? Những lời nói hoa mỹ nó không phải ở nơi chân tâm, không có thật. Còn bây giờ đem cái không thật nói cho người khác nghe nữa à? Thời gian thì không có. Cả ngàn người đang ngồi chờ đó mà đi ngồi đứng đó mà ca cái bài gọi là bài ca không thật. Nghe là không thật lòng, nói mà trong tâm không có. Tôi cầm tới micro không rồi tôi đớp đúng một giờ, một tiếng, tại cho mình một tiếng, tôi cầm micro tôi đớp đúng một tiếng luôn. Mặt mày người nào nấy đổ mồ hôi. Người tại sao đổ mồ hôi? Nghe nó rát mặt quá. Họ chỉ thấy rát mặt thôi chứ họ không thấy những cái lời nói thật lòng. Cho nên mình phải tìm về núi. Mình phải tìm về núi mình ở cho chắc. À, rồi đây thế nào người ta cũng bỏ chết đói à. Nếu mình sống chờ người ta, thôi mình cố gắng mình trồng rau, trồng đậu, trồng bí mình ăn. Đấy. Bây giờ tôi đang tích cực trồng bí. À, bí đao bây giờ mới bắt đầu dọn đất hết rồi, chuẩn bị là tương lai là sẽ đã trồng rồi. Trước đây bí đao một trái 2 kg, to to cái này à. Bí đao ở miền Nam ấy, chứ không phải là giống ở miền Bắc. Miền Bắc nó xanh mà nó dài, miền Nam trái nó trái nhỏ nhỏ như này dài. Đức Hòa Thượng nói người xưa biết tu phước nhưng không hưởng phước, phước để dành cho người khác. Nhưng mà người hiện đại thì là mê hoặc điên đạo, không tin nhân quả báo ứng, không biết tu phước, chỉ biết hưởng phước cho chính mình. Mà rõ ràng người xưa đã dạy rồi, à, đạo lý rất đơn giản. Miền Nam dạy con là gì? Bánh ít đi thì bánh quy lại. À, miền Bắc thì là gì? Người ta ăn thì còn, con ăn thì hết. Đấy, những đạo lý người xưa giải rất rõ ràng, đúng không? Có nghĩa là đời sống phải biết tu phước, phải biết tích phước. Trong cái đạo lý cảm ứng thiên của đạo giáo nó cũng nói đấy, nhà nào làm nhiều việc thiện ắt dư thừa việc vui, nhà nào làm nhiều việc ác ắt dư thừa việc xấu. À, việc thiện là gì? Việc trải lòng mở rộng ra, giúp ích tất cả mọi người. Người hiện tại không biết, họ cứ lo hưởng phước, hưởng một chút phước báo mà trong đời họ có, chẳng qua là gì? Đời trước có được, tu được mà thôi. Nhưng mà hưởng phước thì sao? Hưởng phước thì lại tạo nghiệp. Ấy, rảnh rỗi quá thôi, hôm nay mình đi câu cá. Ấy, sang chảnh. Tôi đâu có biết được là, à, nghe nói đi câu cá là họ sắm cần câu đi ra bờ hồ, hồ ao gì đó câu. Cái câu đó là câu gọi là câu chưa phải thượng lưu. Trời đất ơi, tôi nghe họ nói mới giật mình. Dăm ba người mời một mưa thuê một chiếc thuyền mà thuyền tàu biển á, rồi bắt đầu chạy ra biển câu. Wow, thôi ở mức đó hả? Tôi nói, ồ. Đi tàu biển ra biển câu đấy, hưởng phước. Còn những người còn câu được cá xong rồi chi? Cắt cái vi, cái vi cá đó, cái đuôi căng ra để phơi, để so coi, đánh dấu với là con này là 5 kg, con này là 10 kg, con này là 20 kg, để chi vậy? Ai có thành tích câu được cá to nhất đấy thì đúng ra chúng ta thấy không, nhiều việc để mà, rất nhiều việc thế gian chúng ta hưởng phước là đã tạo nghiệp. Họ đâu có biết được rằng chúng ta đang hưởng phước là chỉ hưởng một cái chút phước thừa của mình có được ở trong đời quá khứ đã tu. Mà nếu đời này không tái tạo ấy, phước báo trả hết. Một chút đồ ăn dư thừa mình ăn bánh mì á, mình ăn mì xong thì nó rớt những cái vỏ bánh mì đó, thì trong tâm mình ngay cũng khỉ lên liền, mình vé ca mình để vô trong kẹt để cho kiến nó ăn. Ngay cái ý niệm đó là mình tự nhiên nó khởi lên liền, phải gom cái này để vô cho kiến nó ăn. Nó phải tự động gì đó. Vậy thì những cái thứ dư thừa là phải nghĩ ngay đến đem cho chúng sanh đó, mình ta ăn, chúng sanh nó ăn. Nói thế này tôi nhớ hôm trước tôi đi giảng ở Cầu Giấy, thì trước khi đi giảng, tại hơi buổi sáng tôi bảo đi ra ngoài siêu thị Vinmart gì đó, nó gom cho tôi đâu được 30-40 chỗ bánh mì. Thì sẵn tôi đi qua Hồ Linh Đàm, tôi đi taxi, tôi xuống tôi xé bánh mì tôi gãi xuống Hồ Linh Đàm cho mấy con cá nó ăn. Cái tôi lên xe, ông taxi ông thôi, chú ơi, cái hồ đó của chú à. Tôi mắc cười quá trời đó. Tôi nói trời đất ơi, tôi mà cái hồ Linh Đàm này mà của tôi thì thôi tôi giàu cỡ đồ đầu rồi đó à. Hả? Nó to cỡ đó mà nếu hồ của tôi. Ông thấy mình cho ăn rất rất tích cực á. Ông hỏi, chú ơi, cái hồ này của chú hả? Tôi mắc cười quá trời. Nhưng mà tôi nói, không, ai cũng thả cá mà không có cho cá ăn, cho nên là tôi cũng thường hay đến đây cho nó ăn. Thế thôi. Ông hỏi, cái hồ này của chú. Tôi thấy mình sẽ 30-40 ổ bánh mì dài dài mà, bánh mì ngon mà. Xuống dưới mình đứng mình xé mình văng rất là tích cực. Cho nên họ lên ông này, thấy không? Người ta nghĩ chỉ có ông chủ mới nuôi cá thì mới làm vậy thôi, chứ làm gì có chuyện bình thường mà làm vậy. Tự nhiên trong ý niệm người ta nghĩ mình này, mình là chủ của cái hồ đó. Hay chưa? Hôm đó tôi đi giảng ở Cầu Giấy, tôi nhớ rõ. Cho nên người có phước mà không biết tạo phước mà chỉ biết hưởng phước. Phước một ít, chỉ là một ít phước nhỏ ở trong đời quá khứ đã khéo tu, đã tu được thôi, thì rất nhanh sẽ hết. Họ đâu có biết được hưởng phước là tạo nghiệp. Một khi mà phước đã hết rồi, nghiệp nó hiện tiền. Vậy thì sao? Đọa vào ba đường này. Người chân thật giác ngộ, họ sẽ đem tất cả phước báo mà cả đời tu được để lưu lại lúc nào để hưởng. Lúc lâm chung, hưởng lúc lâm chung. Khi lâm chung, thần trí tỉnh táo, tâm không điên đảo. Họ chỉ cần cái phước báo này và các thứ phước báo khác, họ không cần đến. Ấy Hòa Thượng nói chúng ta, người giác ngộ là vậy. Phước báo đời này mà tạo được không hưởng. Có nghĩa là phước báo có được, mình có những cái tiện nghi, những cái tiện ích nào trong cuộc sống này, mình cứ tặng cho người, để cho người thừa hưởng dụng. Đấy, mình tìm cách để mình mình tặng người. Và thường nói người học Phật chúng ta cả đời nên tu phước, không nên hưởng phước. Phước báo dành cho người khác hưởng. Chính mình phải biết được tiết kiệm, phải biết được đoạn ác, phải biết được tu phước. Hy vọng chính mình khi lâm chung có thể chân thật, tâm không điên đảo. Tâm không điên đảo, cái điều kiện này vô cùng quan trọng. Vì sao vậy? Vì người niệm Phật khi lâm chung tâm điên đảo, tâm không điên đảo thì mới được vãng sanh. Còn nếu tâm điên đảo thì Phật hiệu không nhớ, Phật hiệu còn nhớ, thì làm sao mà tâm hồn định tĩnh? Tại hoặc mình nói là người niệm Phật thôi, chứ nếu mà người không niệm Phật thì cho dù là tâm định tĩnh, Hòa Thượng Thiên Hóa hay và Hòa Thượng Thiên Hóa nói mơ mơ hồ hồ thì nhất định sẽ về cái thế giới mơ mơ hồ hồ. Còn minh minh bạch bạch thì nhất định sẽ về cái thế giới minh minh bạch bạch. Nó rõ ràng vậy. Làm gì có chuyện mà mơ hồ mà về được cái thế giới minh minh bạch bạch. Mà minh minh bạch bạch thì làm gì mà về được, về cái thế giới mơ mơ hồ. À, cho dù là người không niệm Phật, không cầu vãng sanh, mà tự tại ra đi thì người đó cũng chắc chắn sẽ về một cái thế giới an lành. Ngày xưa tôi nghe một đứa học trò, cái cô học trò có nói, học trò thân lắm, là những đứa học trò này, là đầu tiên mà tôi gặp. Nó nói hồi xưa ba con như chết ấy, thầy biết không, cái lúc mà ông nằm trong bệnh viện đó, thì ông nói wow, ở đâu mà chống nhạc quá trời chống nhạc vậy? Mà nói đâu có đâu ba. À, cái lúc đó là nó nuôi ba ở trong cái bệnh viện ở Bến Tre. Nó kể cho tôi nghe. Nói, ba con cứ nói hoài đó, ôi sao chống nhạc nổ giờ ầm vang lắm. Chống nhạc kêu bằng rất là vui. Mà nói con có nghe gì đâu, cửa đóng kín mít hết. À, mấy cái phòng cửa sổ rồi đóng mít hết, mà sao mà trong, ba nói trong nhạc nghe vui lắm. Thì ba nói một chút trong nhạc chút xíu là ba đi. À, mình thử nghĩ đó là cái gì, khi ra đi mà nghe được trong nhạc tưng bừng đó, vui vẻ để đi thì tự gọi thiên nhạc chứ. À, thiên nhân họ xuống đón rước rồi. Đấy, đây là chính miệng cái cô học trò cô nói. Nói hồi đó lúc đó là con đang, mà lúc đó con có biết gì đâu, con nghe ba nói và con có thắc mắc luôn. Ủa sao kỳ vậy, con có nghe gì đâu. Đấy, mình thử nghĩ xem người mà ra đi như vậy thì đi gì đâu, chắc chắn sẽ về cái thế giới ăn lành. À, cũng giống như thầy Thái nói, bạn có khi nào mà ngủ thức dậy mỉm cười không? Hả? À, người mà ngủ thức dậy mỉm cười chắc chắn người đó là hạnh phúc. Hả? Mới ngủ thức dậy mà mờ nở nụ cười rất là tươi đó. Hả? Vậy thì người đó phải chắc chắn tâm hồn phải thanh tịnh lắm, hạnh phúc lắm, có một giấc ngủ rất là an lành nữa. À, ngủ thức dậy mà trời đất ơi mệt mỏi quá, tức dậy không nổi. À, ngủ một trận rồi mà thức dậy thì như nghe như dại, mơ mơ hồ. Vô toilet mà còn nhắm mắt đi. Mở nó tiếc đi, đi vô toilet mà còn đi gắn đi vô toilet mà đi nhắm mắt. Nhắm thêm chút nữa. Nói sợ đúng bệnh quá. Tại người ta gọi là gì? Chúng sanh có một căn bệnh như nhau mà. Đấy. Thì ngày xưa tôi cũng vậy thôi. Từ giường mà bước xuống đi vô toilet cũng phải 30 giây. Thì nhắm mắt thêm 30 giây nữa cũng tốt. Nhắm thêm 30 giây nữa cũng tốt. Cho nên hòa thượng nói tâm không điên đảo, cái điều kiện này vô cùng quan trọng. Vì sao vậy? Vì người niệm Phật lâm chung tâm không điên đảo thì nhất định vãng sanh. Cho nên phải nên biết khi lâm chung tâm không điên đảo thì đi được mới rất tự tại. Thì đây là đại phước báo. Phước báo này thù thắng hơn, tốt đẹp hơn bất cứ thứ nào. Cho dù là không niệm Phật, ông bà xưa chúng ta cũng đã có nhiều cái điển tích. Tôi nghe nhiều lắm. Ngày xưa ông bà hỏi thắp nhang lên đi con, đốt nhang hết ông bà, đến các bạn ông bà hết đi. Đấy, rồi xong hỏi nước lớn chưa? Có người thì hỏi trời đứng bóng chưa? Hả? Hỏi mấy lần á. Dạ nước lớn rồi ba, nước nhảy bờ rồi. Như miền Tây gọi là nước nhảy bờ. Có nghĩa là nước nhảy bờ rồi. Nước nửa xong rồi, nước đầy rồi. Vừa nước đầy ông đi rồi. À, mặt trời đứng bóng. Vừa bắt đầu qua sắp đứng bóng là ông đi rồi. Là 12 giờ đấy. Đi còn chọn giờ đi. À, vậy thì đi về đâu? Chắc chắn là về cõi an lành. Mà mình xét xem người đó như thế nào. Cả một đời thuần lương chất phác. Các cụ đó là cả một đời thuần lương chất phác. Nào chúng ta nghĩ.
Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều tròn thành Phật đạo.